Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha
Tát. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học đề tài có tên là Người cả đời vì dân vì nước, quả báo của họ sẽ rất thù thắng. Cái chữ thù thắng nó hơn cái chữ tốt đẹp. Sự tốt đẹp đa phần là mình cũng có thể nói là do cái cảm xúc. Còn thù thắng thì nó phải cảm nhận bằng nội tâm. Hôm nay có nhiều người không biết cái gì là thù thắng, nhưng mà có nhiều người cũng sẽ dùng lộn từ, cái gì cũng đem ra dùng là thù thắng. Gọi là dùng những cái mỹ từ của nhà Phật đem đi dùng hết, dùng không đúng chỗ thì nó cũng là sai. Thật vậy, một người mà cả đời hy sinh vì dân tộc, vì quốc gia thì quả báo của họ sẽ vô cùng là thù thắng. Chúng ta không cần dẫn, ví dụ mình nói Phạm Trọng Yêm là một tể tướng, bổng lộc của ông rất là nhiều, nhưng ông đều đem bố thí cho dân chúng. Ông gom nhiều hơn 300 nhà nghèo khổ lại, ông cho cái ăn. Ai không biết chữ thì ông dạy chữ. Cái dòng tộc mà như Khổng Lão Phu Tử là hơn 2.500 năm không suy. Thì cái nhà người thứ hai chính là Phạm Trọng Yêm. 800 năm vẫn còn. Như chúng ta thấy, ở thế gian chúng ta có thể nhìn thấy người nào, họ hàng nào mà gọi là không suy đồi, không suy bại, hưng thịnh được, được ba đời, khó nhìn thấy. Một đời, hai đời, đời thứ ba thì đã suy bại rồi. Đó là vì họ không biết, không biết tái tạo phước báo. Bản thân như chúng ta đây tự mà suy xét xem, hằng ngày thì phước báo không tạo thêm, mà có bao nhiêu phước báo ở trong, ở trong gọi là tài vận của mình đó, gọi là tài vận, thì mình xài hết. Hỏi làm sao mà không suy? Người ta thì tạo phước báo cho thế gian, nhưng mà không hề phượng phước. Còn mình thì phước báo thì tạo thì ít, nhưng mà hưởng phước thì rất nhiều. Cho nên phước ở đâu mà còn nữa. Chính vì vậy mà ta thấy sao mà thế hệ của chúng ta nhìn ra không ai gạn gỡ giàu cả ba đời, rất ít. Ông nội giàu sang, vinh hiển, con cháu, tới con giàu sang vinh hiển, tới đời cháu cũng giàu sang vinh hiển. Hiếm. Đó là gì? Không biết tái tạo phước báo. Cho nên chúng ta biết được cái nguyên lý nguyên tắc này rồi thì ta phải biết giờ dạy con cháu đời sau, hay dạy học trò, phải biết tích công bồi đức, biết tái tạo phước báo. Người mà không biết tái tạo phước báo thì cho dù tiền núi cũng hết. Có người cũng đã đến tâm sự với tôi, kể với tôi nghe rằng trước đây đi làm tiền về không có đếm, cứ bó cục và liền vào tủ thôi. Họ kinh doanh, họ buôn bán rất là đắt tiền, đắt hàng. Thế mà không được bao lâu thì nó lụng bại dần tài, gia sản không còn gì hết. Đến túng quẫn. Thì tại sao vậy? Hòa thượng dạy, mình nhận của thế gian thì mình phải biết bồi đắp lại cho thế gian. Cái này họ không có biết bồi đắp lại thế gian, mà họ chỉ biết hưởng thụ tận hưởng chừng nào cho nó hết thôi. Thì hỏi làm sao mà có phước nữa để mà hưởng. Mình tích phước cũng giống như là mình tích góp để mình gửi tiết kiệm vậy. Nếu mình không biết tích góp để mình gửi tiết kiệm thì có đầu dư, thì phước báo nó cũng vậy. Ngân hàng phước báo nó cũng vậy. Mình phải biết tích góp, gọi là tích phước. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý Cái gì mà chúng ta không nhận bằng tiền thì nhất định được trả bằng phước báo. Nếu mà mình ra công ra sức mà mình không được nhận bằng tiền thì mình sẽ được nhận bằng phước báo. Mà cái gì mà chúng ta thọ nhận mà không mình không trả bằng tiền thì nhất định mình phải trả bằng phước báo của chính mình. Cho nên các cô thấy tôi khéo kinh, biết kinh doanh lắm. Lúc nào cũng làm đủ thứ đồ ăn gửi khắp cả nước luôn. Ai cũng hoan hỉ vui vẻ. Ôi trời, thầy làm ngon quá, tôi đang kinh doanh đấy. Thì cái gì chúng ta được nhận mà chúng ta không trả bằng tiền thì phải trả bằng phước báo chứ sao. Cho nên mình hiểu rõ, việc gì khó khăn người ta không làm, mình nỗ lực, mình gánh vác, thì đó là người ta dành phần đó cho mình. Chứ đừng có ngồi đó mà hoặc là làm với cái gọi là cái tâm gọi là oán trách. Tại sao mà mình vất vả thế? Tại sao họ không, mọi người không phụ mình, không gánh vác tiếp mình? Chúng ta đừng có cái tâm cảnh đó. Người không làm thì chúng ta làm. Nếu mà nói đến người mà cả đời vì nước vì dân thì mình thấy chúng ta có một tấm gương vô cùng vĩ đại. Đúng, Bác là một người mà công danh phú quý nhưng mà không hề hưởng. Một bộ đồ rất giản dị, một đôi dép râu. Một đôi dép gâu đi trên thảm đỏ của quốc tế. Đó là cái gương mà phải nói là có công danh, có phú quý như một nhà, chứ Bác là không hưởng một tí nào. Cho nên mình thấy từng dòng người đi đến viếng lăng với một cái niềm cảm xúc, với một cái tâm trạng rất là khó tả. Còn nói về cái lòng yêu thương của Bác thì minh chứng đâu phải là một người làm chính trị là người không có lòng yêu thương, mà nói theo tục ngữ nhà Phật đó là lòng đại bi. Có người tặng cho Bác một con nai thì người nói, mấy người lân cận mới nói, Bác ơi, thịt nó đi Bác, nai mà cuốn với lá sung thì tuyệt vời. Bác nói hãy đem bé nai thả vào rừng để cho nó sống, để cho nó được sống. Đó là một cái cử chỉ, một hành động phải nói là giáo hóa thế hệ. Hôm qua tôi nghe cái đoạn, tôi đi xe từ Sài Gòn về, tôi nghe cái đoạn Bác Hoàng Chí Bảo nói, có một vị tướng đến báo với Bác rằng, Bác ơi, chúng ta vừa thắng lớn, rất là đẹp. Bác nói thắng đẹp là thắng làm sao? Dạ, chúng ta giết được rất nhiều tên địch, bắt được rất nhiều tù nhân, lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm. Bác nói sự đổ máu không bao giờ là đẹp. Phải nói là câu nói mình rất là chấn động. Sự đổ máu không bao giờ là đẹp. Chú chỉ thắng, chú chỉ đánh giỏi thôi, chứ không phải là đánh đẹp. Đẹp thì không bao giờ đổ máu. Nếu không phải vì những người xích động ở chiến tranh để cho những người thanh niên đó lao vào chiến tranh thì họ đâu phải chết. Mà khi họ chết đi rồi thì cha mẹ vợ con của họ sẽ đau lên, sẽ đau khổ. Mình thấy cái tâm của bác là một vị Bồ Tát. Thánh đẹp, bác chỉ nói dọn dẹp như thế mà đẹp sao? Đổ máu nhiều để như thế mà đẹp sao? Thì mình thấy tâm của bác đúng như bác nói, chí công vô tư. Bác chân thật là vì dân gì nữa? Mà đã là con người thì phải được quan tâm, phải được yêu thương. Chứ không phải là mình có được hạnh phúc, mình trà đạp hạnh phúc của người khác. Không phải vậy. Những cái minh chứng đó chúng ta thấy. Bắt đầu với thiên nhiên thiếu nhi, bắt đối với những công nhân, bắt đối với các chiến sĩ, bắt đối với tất cả từng hoàn cảnh, phải nói là bác rất là tuyệt. Còn nói với đạo đức, chúng ta thấy bác làm người thì phải giống như giả gạo, nhưng mà dùng người thì không nên dùng người như giả gạo. Còn bác nói trong cho dù bất cứ một ngành nghề nào thì cũng phải lấy đạo đức mà làm nền tảng. Đạo đức của một bác sĩ, đạo đức của một quân nhân, đạo đức đối với một công nhân, tất cả đều phải dựa trên nền tảng của đạo đức. Rõ ràng đây là những lời dạy của bác. Cái câu mà bác Hoàng Chí Bảo nói mà tôi hết sức là cảm động lắm. Lời của bác nói nó thâm thúy như là triết lý nhà Phật. Bác Hoàng Chí Bảo nói lời của bác nói thâm thúy như là triết lý của nhà Phật. Vậy thì triết lý nhà Phật đâu phải mê tín. Mê tín là một bộ phận nhỏ, nó bị lồng ghép vào. Cho nên chúng ta, cái khởi tâm đồng niệm của chúng ta phải luôn nghĩ vì người khác. Đến một lúc nào đó ta sẽ cảm thấy rất, cuộc sống chúng ta rất là hạnh phúc. Tại vì người xưa nói mà, nhân đạo vô cầu phẩm tịnh cao. Có người mà khi đạt đến mức độ mà không còn có mong cầu cho riêng mình nữa thì giá trị phẩm đức nâng cao, thì từ đó nội tâm cũng đầy những quan hỷ, đầy những sự an lạc. Vì không có sự ganh đua mà làm sao mà không hoan hỷ, không an lạc. Mỗi ngày là chúng ta đều nghĩ đến những việc thiện. Từ sáng đến chiều mình phải nghĩ đến một việc thiện. Cách đây 10 ngày, cái gia đình của chị hàng xóm xào xáo với nhau, buôn bán thì hết vốn, thì vợ chồng ấy xích mích đến mức độ mà sắp ly dị. Chồng mày đuổi vợ, mày đi về quê đi, mày không có buôn bán gì, không có giống như là không có biết cách điều tiết làm sao để mà cho nó, tại vì biết cứ ăn không mà, trước Tết một tháng rồi sau Tết một tháng nữa cứ ăn không thì bao nhiêu bán ra thì cửa hàng tạp hóa bán nhiêu thì xài hết nhiêu rồi, chứ không có tiền lấy hàng lại. Thì ta người ta trên bờ vực khó khăn như vậy, mình thì đem tiền đi phóng sanh ào ào ào. Thì thay vì cũng phóng sanh thì tôi mới kêu cái chú Dương chuyển cho cái gia đình hàng xóm đó một trăm mười triệu. Tôi dặn là cứ đi lấy hàng đi, bán tạp quá mà, cứ lấy bộ hàng đi, rồi chừng nào bán được dưới ra đó nên đi phóng sanh. Thay vì mình cũng đi phóng sanh, bây giờ mình bảo người ta lấy hàng đi rồi bán ra rồi từ từ phóng sanh. Mà mình chúng ta nghĩ con người ta dám không phóng sanh không? Trước đó là mà người ta phóng sanh mà, thường xuyên phóng sanh. Trước Tết tôi cũng nhờ phát gạo được. Đó là cái cách mà chúng ta làm cho người ta. Thấy cái niềm vui mà nó vui không tả được. Mình thấy cái niềm vui người ta, niềm vui không tả. Tại bây giờ vì tài chánh mà bắt đầu gia đình nó xào xao. Tự nhiên giờ ông xã thấy mà vợ có tiền lấy đồ rồi về để bán để có đồng vô đồng ra vậy, nó sẽ dập về, nó sẽ vui lên thì sẽ bớt đi căng thẳng cái chuyện gia đình như vậy. Mình giúp được gia đình người ta giải tỏa được cái chuyện gia đình khó khăn, giải tỏa được cái việc nhà, mà đồng thời là cũng bảo người ta cố gắng phóng sanh. Chứ khi nào bán được dư ra đó thì hãy phóng sanh. Thật ra thì chúng ta cũng đã từng phóng sanh nhiều mà, nhưng mà chúng ta cách làm của chúng ta như thế nào nó hợp lý. Thì đó là mỗi niệm chúng ta phải nghĩ vì chúng sanh, vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước. Không phải làm một lần như vậy đâu, tôi làm rất nhiều lần. Mình giúp người, người ta không dám nhận đâu. Mà nói giờ cứ nhận đi, nhất thời cứ nhận, giải quyết cho xong rồi từ từ lấy đó mà đi phóng sanh. người ta cảm thấy vậy thì ok, vậy thì tốt. À, khi mà cái tâm của mình mà nghĩ nhiều, mình nghĩ cho chúng sanh thì tự khắc mình sẽ có những cái biết cái cách để mà làm, mà làm mà nó rất là diệu dụng. Trong tất cả các khởi tâm động niệm của chúng ta mà hoàn toàn vì chúng sanh, vì mọi người, vì người khác, không có mình trong đó, thì nó rất là linh hoạt, mà linh hoạt với một cách diệu dụng. Mình thấy mình cũng bỏ tiền ra phóng sanh, nhưng mà mình bỏ tiền ra nhưng mà mình giải quyết được nhiều việc lắm. Và những cái khó, cái khổ, cái chuyện lục đục gia đình của người ta, mà từ cái chuyện cái khó mình giải quyết cái khô, cái khó, cái lục đục trong gia đình của người ta, thì cái tiền đó người ta lại phải tin, người ta tin, và đồng thời người ta sẽ cũng tích cực phóng sanh. Thì cái gì phóng sanh đó, với cái tâm đó, tâm cảnh đó, nó tốt không? Tâm cảnh đó sẽ, họ sẽ rất là dụng tâm để mà làm. Cho nên là chúng ta là những người học Phật, là những người học đạo Đức Thánh Hiền, chúng ta phải làm cả tấm gương để cho người nhìn vào. Nhưng mà xin nói với các mọi người là ta cứ cho đi, có tiền tài cho đi tiền tài, có sức lực ta có cho đi sức lực, có năng lực ta cho đi năng lực. Đó chính là chúng ta không ngừng tái tạo phước báo. Và khẳng định rằng nó lại gấp 3, gấp 4 chứ không có lại nhỏ. Cái điều này thì mọi người thực hành lâu ngày sẽ mới cảm nhận. Cứ toàn tâm toàn lực vì người mà lo nghĩ thì tự khắc mọi cái nó rất là tốt. Hòa thượng nói Phạm Trọng Im là ông Phạm Trọng Im là một tín đồ Phật giáo kiên thành. Ông đã y giáo phụng hành cả đời, lấy dời lời giáo huấn của Phật mà sống, mà đối nhân xử thế. Cho nên cả đời của ông vì mọi người, quả báo của ông rất là thù thắng. Ông có 5 người con, thì 2 người con làm quan rất lớn, gọi là một gia môn hiển hách, ý nó là vinh hoa phú quý tràn đầy. Nhưng cả đời làm thì tích công có được rất rất nhiều thế hệ sau, 800 năm trường tồn, Khổng Lão Phu Tử thì hơn 2.500 năm. Người ta còn kính ngưỡng. Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thì gần 3.000 năm rồi. Đó là những tiền nhân. Còn những người lân cận chúng ta đây, tấm gương rõ nét đó chính là Bác, hay 100 tấm gương đức hạnh, thì mình thấy nhiều nhiều đời sau sẽ phải nhắc đến với lòng kính mộ. Người đời người ta không biết, người ta cứ mãn cầu công danh phú quý, cầu để có lợi lộc, để hưởng lợi lộc. Nhưng mà những thứ đó nó có bền vững đâu. Cứ cái gì mà nó có lợi là ở trong đó là sẽ có sự cạnh tranh, sẽ có đấu tranh, rồi sẽ tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì sao? Nhất định phải nhận lấy quả báo. Có những người rất là giàu, nhưng mà khi họ nghe mình, nghe họ nói mình giật mình. Tôi ngủ không được, ngủ ít lắm. Ủa thế sao vậy? Mà toàn thân chân mình mẩy gì nó nhức đều chứ. Họ nói họ nhức đều chứ.
Còn mình thì trong người mình không có chỗ nào nhức nhức nhối chứ. Ngày hôm qua vừa giảng xong rồi, hai thầy trò lái xe về Sài Gòn, tôi lái chắc hơn phân nửa. Hôm kia, hôm qua thì lại lái về Đà Lạt, tôi cũng lái hơn phân nửa. Thời gian từ 3 giờ khuya suốt đến 7-8 giờ tối thì dĩ nhiên cái sức khỏe nó cũng hơi mệt một tí, nhưng ngủ xong hết, nằm xuống là ngủ đến 3 giờ vẫn thức dậy. Hôm qua giảng ở Sài Gòn ngồi 3 giờ thức dậy, hôm nay cũng vậy, hôm nay cũng 3 giờ cũng thức. Cũng đầy những năng lượng, không có một cái mệt mỏi, không có gã rời. Còn tại sao mà giàu sang địa vị nhưng mà không ngủ được, toàn thân nó nhức đều chứ. Không biết tại sao mà toàn thân nhức đều chứ. Thật ra bởi vì người xưa nói thế không, giàu mà không vui, quý mà không an, tiền của thì đầy đống, địa vị thì hơn người, nhưng mà không vui, luôn cảm thấy bất an. Bấy hòa thượng nói vậy thì làm sao bằng không và không giàu nhưng mà vui. Vui là nói nó tắt là hoan hỷ, trong tâm lúc nào cũng hoan hỷ, có nghĩa là không có địa vị nhưng mà an. Không có gì địa vị nhưng mà nó an. Vậy thì cuộc sống này chúng ta chỉ cần sự an vui thôi chứ. Còn hơn là giàu có địa vị nhưng mà không vui không an. Vậy thì có nên không? Thật sự là không nên. Tại vì sao người ta không an? Luôn luôn là sợ được sợ mất, sợ thành sợ bại, sợ lời sợ lỗ, sợ hơn sợ thua, cho nên là không an. Còn chúng ta thì tình nguyện lỗ tất. Chúng ta tình nguyện lỗ tất, mà đã chỉ cần một cái nguyện là tình nguyện lỗ tất rồi, cái tự nhiên không có tranh hơn tranh thua, tranh lời tranh lỗ, tranh thành tranh bại, tranh tốt tranh xấu nữa, nhẹ nhàng. Nếu chúng ta làm được tốt thì tốt, chúng sanh có phước. Nếu chúng ta làm không được tốt vì chúng sanh không có phước, chúng ta đã tận lực rồi. Như bây giờ chúng ta thấy nơi nơi trường lớp chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà chúng ta không làm được. Vì sao? Dịch bệnh. Đó. Cho nên là tại vì chúng sanh không có phước. Xem lại coi chúng ta có tận tâm tận lực chưa? Việc gì mà chưa tốt, xem lại coi chúng ta đã có tận tâm tận lực chưa? Nếu mà chúng ta tận tâm tận lực, vô điều kiện vì chúng sanh phục vụ, thì bổn phận chúng ta đã xong. Đáng lẽ quận 9 Hải Phòng sẽ tiến độ, sẽ nhận, đã nhận cháu được rồi, nhưng giờ này chúng ta vẫn chưa làm được. Rồi ở Nha Trang, ở Gia Lai, đáng lẽ chúng ta cũng đã đi vào cái công tác hoàn thiện rồi, nhưng mà dịch bệnh cũng dừng. thì gì chứng tỏ rằng chúng ta tận lực, còn chúng sanh không có phước. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có tận lực hay không. Chúng ta tận lực là được. Còn việc chưa tốt được thì đó là việc của nó cộng duyên mà. Chúng ta cũng không phan duyên, không cưỡng cầu. Quan trọng là chúng ta tận tâm tận lực là được. Có thể nói là ngay cái cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta rất là hạnh phúc khi chúng ta có những cái tấm gương thực sự là để mà chúng ta lấy đó để mà học tập. Người ta cứ nhìn vào những tấm gương đó để mà ta học tập. Cả đời của Hòa Thượng là một tấm gương. Ngài Tam Bất Quản là Tam Bất Quản. Không quản tiền, không quản việc, không quản người. Thế mà Ngài đã làm được rất rất nhiều cho cái chúng sanh. Xuất thân của Ngài như thế nào? Mình bây giờ xuất thân còn hơn Ngài. Mình xuất thân hơn Ngài. Mình có gia đình, mình có học vị đàng hoàng, cuộc sống tương đối đầy đủ. Con Hòa Thượng là người lưu lạc tha phương mà. Từ nhỏ Ngài đã đến Đài Loan. Một mình ở xứ người, vừa kiếm tiền để ăn, vừa kiếm tiền để học tập. Thế mà Ngài vẫn làm được giảng pháp, xây trường học, tổ chức những lớp học đào tạo nhân tài, rồi phổ biến giáo dục qua Internet, qua trang mạng, các trang mạng. Có thể nói Ngài là một người đầu tiên trên thế giới làm những việc này. Rồi bác của chúng ta. Thật ra thì lúc trước đây tôi ở miền Nam, tôi không có, rất thiếu thông tin. Nhưng mà thời gian dài tôi ở miền Bắc, rồi lại được lắng nghe những bài giảng của bác Hoàng Chí Bảo. Mấy chú mà nghe bác Hoàng Chí Bảo giảng giống như nghe giảng pháp vậy đó. Nghe như pháp. Mà thật sự đó là pháp chứ gì nữa. Tại vì mình dùng tâm phân biệt cho tất cả việc gì mà chân thật lợi ích chúng sanh thì đó là pháp. Mình thì dụng tâm phân biệt đây là Phật nói, đây là người thế gian nói, đây là ai nói đó. Thật cả tất cả những lời nói mà có lợi ích cho chúng sanh thì đó là Phật pháp, đó là pháp. Ở nhà Phật có gì? Phật pháp bất ly thế gian pháp. Nhưng mình nói điều này, nhiều người nghe, họ không đồng ý. thì làm thì họ đồng họ không đồng ý là đó là việc của họ, chứ mình đâu có cản họ không đồng ý, đồng ý được đâu, không đồng ý được đâu, đúng không? Cho nên hòa thượng nói người chân thật thông minh, cho dù là họ có vinh hoa phú quý nhưng họ không hưởng. Họ dành cái vinh hoa phú quý đó cho mọi chúng sanh, cho tất cả mọi người cùng cộng hưởng. Chúng ta thấy đâu cần những người học Phật đâu, họ vẫn làm được việc này mà. À, chúng ta đọc qua cái tấm 100 tấm gương đức hạnh Việt Nam thì chúng ta thấy biết bao nhiêu người đã vinh hoa phú quý nhưng mà không màng, không hưởng. Mình tưởng rằng hãy gắn lên cho họ là một cái Bồ Tát mới là Bồ Tát sao? Những việc làm mà hoàn toàn lợi ích chúng sanh, mà chúng sanh được hưởng lại từ nơi họ, bản thân họ thì không hề hưởng lấy, thì họ chính là Bồ Tát. Ngay chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta làm được những việc làm mà Phật Bồ Tát đã làm, vậy thì chúng ta cũng là Phật, chúng ta cũng là Bồ Tát. Có người hỏi tôi, thưa thầy ơi, làm sao làm được Bồ Tát? Tôi nói dễ mà. Làm Bồ Tát thì nhìn Bồ Tát làm gì, ta làm y vậy đấy. Mình đừng làm việc làm mà chúng sanh làm nữa. Chúng sanh là gì? Chúng sanh làm là gì? Tự tư tự lợi. Cứ mở mắt khởi tâm động niệm, mở mắt ra là khởi tâm động niệm, là cứ tràn buồn tim cuốn phổi là tự tư tự lợi. Hả? Rồi chưa nói lên nữa là gì? Danh vọng lợi dưỡng. Đi đâu cũng gắn cái gọi là cái mặt bự của mình lên. Đại diện mình dịch, tạm mình dịch nghĩa đen là mặt bự. Mặt to. Chứ đại là to, diện là mặt to. Đi đâu cũng gắn cái mặt to của mình lên. Đi vào thấy có ai thấy tôi không? Có ai thấy tôi không? À. Rồi nhất là gì? Chìm ở trong hưởng thụ năm dục sáu trần. Tài sắc danh thực thì ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham danh, ham sắc. Đừng nghĩ là sắc là trai gái thôi. Những cái thứ mình ưa thích. Có những người mà ưa thích những cái điều mà thấy nó vô cùng là kỳ lạ. Nhưng mà chỉ vì ưa thích thôi thì họ sẵn sàng đánh đổi những cái mà họ nói là rất là lớn lao. Cho nên mình thấy những cái ưa thích của mình nó cũng tác hại. Còn chưa nói là bây giờ mình thấy ngày này chúng ta đừng có tham, mà chỉ là gì? Chỉ là ôm cái tâm lúc nào cũng sẵn sàng tặng cho chúng sanh. À, có được không? Bồ Tát thì làm vậy đấy, còn chúng sanh thì tham. Tham càng nhiều càng tốt. Cho nên Hòa Thượng nói, người mà cả một đời vì dân, vì nước, vì tất cả chúng sanh phục vụ, vì tất cả chúng sanh tạo phước, thì phước báo của họ sẽ rất là lớn. Phước báo đó là gì? Cũng giống như một cái người mà nông dân mà trồng lúa, họ hết sức là dụng tâm để mà canh tác, thì họ có một cái mùa bội thu, đó là chuyện bình thường. Họ có mùa thôi. Nhưng những người học Phật thì lại họ có bội thu nhưng mà họ lại không tiếp nhận, không hưởng thụ, mà lại tiếp tục xả ra. Cho nên cả cuộc đời là gì? Là không ngừng thí xả. Chứ không phải nói thôi tôi làm cái lúc này nghỉ nhà, không làm nữa. Với cái câu hòa thượng nói cả một đời xin tình nguyện làm người chịu lỗi, xin tình nguyện làm người thiệt thòi. Nghe câu này nó có bị sót sót không? Nếu mà người nào sót sót thì làm chưa được, cảm thấy nó sót sót. Thật ra thì cái chỗ này, tâm cảnh này, thì khi ta làm dần thì tự khắc tâm cảnh nó sẽ nâng cao. Và từ cái nâng cao dần dần đó thì ta tự biết làm thế nào cho nó hợp lý. Chứ đừng có lo rằng ta làm chưa đúng, ta làm chưa giống hay chưa đúng. Cứ thật tâm mà làm thì mình làm lâu dần nó sẽ tự nhiên nó làm một cái tốt đẹp mà mình cũng không nhận ra. Thì mình đã tự làm được từ lúc nào. Đừng vội vàng. Thế cái từ ngày đầu tiên thầy làm, những năm đầu đi lạ đi cũng mỗi lần cứ quay về cứ xót xót. Lần này thì mình đi miền Bắc mình lỗ hết 30-40 triệu. Thôi lần sau mình phải kiếm về, mình phải nhận lại cho nó quệ vốn. Rồi cái lần sau mình nói thôi đi gắn thêm lần nữa đi. Lần sau hả? Rồi lần sau mình nói thì thôi lần này mình chịu lỗ lần nữa đi, lần sau nha. Mình tập cho nó quen dần mà. Rồi lần sau mình cứ hẹn lần sau nhé. Rồi mà lúc mà mình thấy nó không có tiếc nuối lắm rồi đó thì mình nói rồi thôi từ đây về sau là lỗ tất. Nghĩa là từ đây về sau là lỗ tất, không có một tơ vương đến chừng đó nữa. Thì tự động nó quen luôn, không có một chút cái tâm nó nại hà nè. Lúc đó nó quen rồi. Cái đó cái này gọi là gì? Gọi là từ từ dần dần nâng cao cảnh giới. chứ mà tự nhiên mà nâng cao một lúc thì không được. Nhưng mà tự tánh chúng ta là vốn sẵn. Tự tánh chúng ta vốn sẵn, nó không có những cái thứ tự tư tự lợi danh vọng lợi dụng. Tự tánh vốn vị là thanh tịnh, là thuần tịnh thuần thiện. Mà hòa thượng nói cái gì nữa là từ của tự tánh thì dễ dàng để mà khôi phục. Và cái gì nó không phải là của tự tánh thì cũng dễ dàng đào thải. Tham sân si mạng 16 chữ đó trong từ ta không còn thì chúng ta cũng dễ dàng mà đào thải. Mình đào thải dần những cái 16 chữ mà tự tư từ lại danh vọng là giữa năm dục sáu trần tham sân si mạng, nó nhỏ dần đi thì cái việc mà hy sinh phụng hiến vì chúng sanh, phục vụ vì chúng sanh tạo phước nó sẽ lớn. Cái này nhỏ thì cái kia nó sẽ lớn. Mà cái kia nó lớn thì cái này nó nhỏ. Nếu mà cái kia nó càng lớn, từng tư từ lại nó càng lớn, thì là chúng sanh nó càng càng nhỏ. Là chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.